cho và nhận. Năm 24 tuổi đẹp nhất của một đời người, và tôi được phát hiện có một khối u ác tính trong người. Lúc này các con của chúng tôi chỉ mới được 1 và 2 tuổi. Tôi biết rằng mình cần phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả gia đình, đặc biệt là phải ở luôn, luôn ở bên người vợ đang trong cơn tuyệt vọng của mình. Sau một thời gian nghỉ phép, tôi phải quay lại với công việc vì tôi đang là lao động chính trong gia đình. Nhưng đến bây giờ khi hồi tưởng lại, tôi nhận ra lúc đó tôi muốn đi làm không hẳn vì vấn đề thu nhập. Đúng hơn, công việc của tôi đã trở thành một sợi dây neo, một điểm tựa giúp tôi đứng vững. Công việc luôn mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Trong suốt thời kỳ Sandy, vợ tôi bị bệnh, tôi còn kiêm thêm vai trò của một nhân viên tổng đài. Vì không muốn làm phiền Sandy, nên mọi người đều gọi cho tôi với một câu hỏi duy nhất. Hôm nay cô ấy thế nào rồi? Điều đáng nói là Sandy không chỉ phải đối phó với một căn bệnh đe dọa mạng sống, mà còn phải đương đầu với những hệ quả từ việc chữa trị và phẫu thuật khối u. Điều này thật sự quá sức chịu đựng của một phụ nữ 24 tuổi. Mỗi tháng 5 ngày và trong suốt một năm, chúng tôi đều đặn đến trung tâm điều trị ung thư Fox Tree ở Philadelphia. Nhưng sau mỗi đợt hóa trị, sức khỏe của Sandy lại giảm sút thêm. Cô ấy luôn buồn nôn và mệt mỏi. Ngày qua ngày, chúng tôi sống trong sự căng thẳng dai dẳng và gần như kiệt sức. Sự hoài nghi dần xuất hiện trong tôi. Liệu tế bào ung thư có di căn không? Khối u có trở lại không? Sandy có qua khỏi không? Và bên cạnh việc chăm sóc Sandy, tôi còn phải chăm lo cho hai cô con gái nhỏ. Suốt thời gian bận rộn ấy, tôi dần hiểu được khái niệm trở thành điểm tựa cho mọi người nghĩa là như thế nào. Cùng trong thời gian này, tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học về ngành tâm lý của Học viện Gia đình ở Philadelphia. Giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu của tôi lúc đó là cô Geraldine Rossman, hay còn gọi là cô Jerry, một người phụ nữ sâu sắc và rất tuyệt vời. Căn bệnh ung thư của Sandy được phát hiện vào giữa thời điểm làm đề tài của tôi. Khi cô Jerry hỏi về cảm xúc của tôi đáp lại như một cái máy. Tôi kể cho cô nghe về những gì đang xảy đến với Sandy và các con của tôi, và đấy là tất cả cảm xúc của tôi. Nhưng Jerry đã ngắt lời tôi. Không không, cô đang muốn biết cảm xúc của em chứ không phải của người khác. Câu hỏi của cô thật sự khiến tôi bối rối. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng tôi ngừng suy nghĩ về gia đình mình, và sau đó tôi òa khóc. Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì phản ứng yếu đuối này của mình. Nhưng sau đó tôi phần nào cảm thấy được an ủi khi có cô Jerry bên cạnh, và tôi lại tiếp tục khóc. Lúc ấy tôi dần nhận ra mình đã mệt mỏi và sợ hãi đến thế nào. Quả thật, tôi đã cố gắng quá sức để tỏ ra mình vẫn ổn, trong khi sự thật thì tôi không ổn tí nào cả. Tôi gần như tảng lờ những thương tổn trong lòng mình. Tôi sợ rằng nếu không làm được điều đó, tôi sẽ sụp đổ và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngay lúc ấy, tôi bỗng vỡ lẽ ra nhiều điều về những người phải làm điểm tựa cho người khác như mình. Hầu hết đều cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn con người thật của họ. Họ luôn cảm thấy cô đơn và luôn cho rằng mình không quan trọng bằng những người mình đang che chở nó. Tôi luôn tự nhủ, làm sao mình có thể than phiền được? Hãy nhìn nỗi khổ tâm mà người vợ yêu thương của mình đang phải gánh chịu. Và như vậy, trở thành điểm tựa cho người khác có nghĩa là luôn cảm thấy tội lỗi, bất lực và thất bại. Hầu như lúc nào ta cũng cảm thấy không đủ mạnh mẽ để giúp đỡ và xoa dịu những nỗi đau của người mình yêu thương. Và việc trở thành điểm tựa thường đến với ta một cách tình cờ. Có thể ngày hôm nay ta vẫn đang sống một cuộc sống bình thường, nhưng bỗng nhiên ngày mai, cuộc sống quanh ta bỗng trở nên hỗn độn và ta là người có trách nhiệm nối kết mọi thứ trở lại như xưa. Và bất kể người đang gánh chịu bất hạnh là người mà ta yêu thương hay đang có xung đột, thì ta vẫn phải trở thành điểm tựa cho họ. Và thông thường những người phải làm điểm tựa cho người khác đều cảm thấy buồn lòng vì dường như không ai quan tâm đến họ. Cảm giác mệt mỏi, bất lực khiến họ trở nên nóng nảy với cả những người họ phải bảo bọc. Và nhiều người cảm thấy tức giận bởi họ cho rằng cuộc sống ngày hôm qua của mình đã bị đánh cắp. Ngay cả những người nhận được sự quan tâm, bất kể với tư cách là một bệnh nhân hay một thành viên trong gia đình, cũng thường trở nên giận dữ. Tôi nhớ lúc vừa bị nạn, tôi rất ghét cảm giác bị người khác quan tâm, dù tôi biết là mình cần họ. Nhưng thú thật là tôi muốn được quan tâm nhiều hơn nữa. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi đang rất sợ hãi và muốn được nghe những lời an ủi như: "Thôi nào, đừng lo lắng nữa, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh." Tôi ghét bị mọi người quan tâm bởi điều đó dường như đã cướp đi của tôi cảm giác độc lập và có giá trị. Đôi khi, việc phải đón nhận sự chăm sóc của mọi người khiến tôi cảm thấy đau lòng hơn cả việc chăm sóc họ. Bởi vì hơn bao giờ hết, tôi hiểu rằng khi người ta phải trở thành điểm tựa cho mình, nghĩa là họ phải đánh mất một vài điều gì đó. Chính vì thế, tôi cảm thấy tội lỗi vì sự phụ thuộc của mình. Càng sống phụ thuộc, tôi lại càng thấy mình kém cỏi. Lúc bị tai nạn, tôi nói với vợ mình rằng: "Anh ổn thôi, em hãy đi chơi với bạn bè hoặc đi đâu xa nghỉ ngơi vào cuối tuần đi, anh sẽ ổn thôi mà." Nhưng tôi đã nói dối và vợ tôi biết điều đó, vậy là cô ấy cũng đáp lại tôi bằng một lời nói dối: "Không, không sao đâu, em rất khỏe mạnh và em không cần phải đi đâu cả." Vậy là ở đây cả hai người đều phải trải qua nghịch cảnh và lời nói dối của cả hai đều xuất phát từ tình yêu. Và cả hai đều giận dữ với cái tai họa đã đẩy mình vào tình cảnh tồi tệ này. Sự giận dữ có thể trở thành động lực để con người làm nên những điều phi thường. Đối với tôi, sự giận dữ đã giúp tôi theo đuổi cuộc đấu tranh bền bỉ và gian khó vì sự công bằng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhưng giận dữ cũng có thể là thuốc độc giết chết con người. Bất kể việc ta có bào chữa cho sự giận dữ như thế nào đi chăng nữa, thì qua thời gian, nó cũng sẽ trở thành nỗi cay đắng và phẫn nộ. Lúc đó, tâm hồn ta sẽ bị những cảm xúc giận dữ đầu độc. Thuốc độc của những cơn giận dữ không giải tỏa được sẽ để lại những hậu quả không tốt cho cơ thể ta, thậm chí là hơn cả sự mệt mỏi mà ta phải chịu đựng trong quá trình chăm sóc người khác. Vấn đề là mỗi khi đến đối diện với bệnh tật hay gặp phải một tai nạn nào đó, con người thường có cảm giác cô đơn và bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Và cảm giác này cũng xảy đến với người gánh vác trách nhiệm chăm sóc người khác. Vậy là tuy yêu thương nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy cô đơn vì không ai trong số họ chịu mở lòng và thành thật với người kia. Chính điều này đã đẩy họ ngày càng xa cách nhau hơn. Hẳn không ít lần bạn âm thầm lau nước mắt sau lưng người mình yêu thương, phải vậy không? Vậy thì ta cần phải làm gì? Khi được hỏi về vấn đề này, đầu tiên tôi khuyên những người đã quá mệt mỏi với vai trò điểm tựa, hãy tìm đến các tổ chức xã hội. Nhưng sau đó tôi chia sẻ với họ một cách thức khác, có thể giúp mỗi người duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, đó là hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho nhau. Nếu bạn chăm sóc và yêu thương một người nào đó, hãy hỏi han về cảm xúc của họ khi họ phải đối mặt với bệnh tật mỗi ngày, cũng như là việc phải cần đến sự chăm sóc của người khác. Sau đó, hãy lắng nghe. Một điều quan trọng khác là hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm giác của bạn với họ. Điều đó sẽ giúp cả hai hiểu rõ nhau hơn. Nếu bạn mang găng tay khi nắm tay mọi người, bạn sẽ không bao giờ có được cảm giác gần gũi và thân thuộc. Khi nhớ lại mọi việc, tôi luôn ao ước giá như mình và Sandy có thể nắm tay nhau chỉ đơn giản là cùng khóc vì biến cố khủng khiếp trong cuộc sống của cả hai, thay vì cứ cố chăm sóc nhau như trước thì hay biết mấy. Trong cuốn What Heart, Rachel Naomi Remen, bác sĩ y khoa, đồng sáng lập và là giám đốc y tế của chương trình phúc lợi hỗ trợ bệnh nhân ung thư, đã trích lại lời của một phụ nữ trò chuyện với mẹ. Bài thơ bắt đầu bằng lời khuyên thường được lặp lại của mẹ cô và phần dưới là câu trả lời của cô. Bài thơ có tựa đề là "Mẹ luôn biết điều tốt nhất". Đừng nói về những rắc rối của con, vì chẳng ai yêu một bộ mặt u phiền cả. Ôi mẹ ơi, sự thật là Lắm khi con người lẻ loi trong niềm hạnh phúc, dùng sự hài hước chỉ để che đậy nỗi buồn, và sự đủ đầy đôi khi lại là một mối đe dọa, cũng như sự kiểm soát sẽ gây chia rẽ con người. Nhưng còn nỗi buồn, chính nỗi buồn lại kéo ta đến gần nhau hơn. Niềm tin của cha mẹ và ước mơ con trẻ. Những đứa con bạn sinh ra sẽ không là của bạn vì chúng có những ước vọng sống của riêng mình. Dù bạn cưu mang và sinh thành ra chúng, chúng vẫn không bao giờ thuộc về bạn. Kali Gibran, trích từ cuốn The Four Freds. Khi còn học đại học, cháu trai Philly của tôi đã thành lập ra một nhóm tốn hài, một loại kịch phá hài, một cách ngẫu hứng trên sân khấu. Nhóm hài kịch này hoạt động rất hiệu quả trong suốt nhiều năm sau đó. Sau khi tốt nghiệp, Philly vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của nhóm và bắt đầu có chút tiếng tăm khi biểu diễn ở một vài trường đại học. Dù vậy, Philly vẫn không kiếm được nhiều tiền từ hoạt động biểu diễn này. Vì thế, hầu hết những người lớn trong gia đình tôi đều không hài lòng với các hoạt động của thằng bé và dần chuyển sang phê bình đó. Tôi không biết liệu gia đình tôi đã có định hướng gì cho tương lai của Philly chưa, nhưng một điều chắc chắn là chẳng ai thích thú với ý tưởng phát triển sự nghiệp hài kịch ngẫu hứng của thằng bé, và những khó khăn của Philly trở thành nỗi ám ảnh của cả gia đình. Chẳng bao lâu sau, Philly kết hôn, thời đó sự lo lắng của mọi người dành cho thằng bé ngày một nhiều hơn. Mọi con mắt đều dồn vào chàng trai trẻ vừa lập gia đình, người đã tốt nghiệp đại học và đang kiếm sống bằng công việc của một diễn viên tốn hài. Khi gia đình tụ họp, cha tôi, tức là ông ngoại của Philly, đã thẳng thừng tuyên bố với thằng bé: cháu hãy quên hài kịch đi và tìm một công việc ổn định để có thể nuôi sống được gia đình riêng của cháu. Tôi lắng nghe điều cha vừa nói, lòng thầm nghĩ: mình có thể hiểu được tâm trạng thất vọng của mọi người, nhưng mình đồng thời cũng có thể hiểu được Philly và ước mơ của thằng bé. Billy thật sự cảm thấy say mê với công việc mà nó đang theo đuổi. Sau một lúc im lặng, Billy đáp lại cha tôi: có phải ông muốn cháu tìm một công việc giống như việc mà ông vừa nghỉ hưu không? Cha tôi đã kinh doanh cửa hiệu Army Navy. Đúng vậy. Nhưng mà ông đã khốn khổ vì công việc này trong suốt 35 năm rồi. Ông từng bảo với cháu rằng nó rất nhàm chán và ông cảm thấy như bị mắc bẫy trong đó cơ mà, Billy nói. Cha tôi như bừng tỉnh trước câu trả lời của Philly và tôi cũng vậy. Lúc đó, tôi nhận ra rằng cha tôi đã hành động như hầu hết các bậc cha mẹ khác. Chúng ta dựa vào những trải nghiệm của mình để dẫn dắt con cháu. Những nỗ lực này của ta thường nhằm mục đích giữ cho cuộc sống mình ổn định, giảm bớt nỗi lo lắng, đồng thời biến những dự đoán của ta về tương lai con cái thành hiện thực. Và tôi đã nhận ra được điều rất quan trọng. Ở tuổi 22, giống như hầu hết những người trẻ khác, Philly rất tự tin vào khả năng nhận định của mình. Hẳn thằng bé hiểu điều gì sẽ mang đến hạnh phúc cho mình nhiều hơn những người xung quanh. Nhưng điều làm Philly trở nên khác biệt chính là do thằng bé luôn sẵn sàng liều lĩnh để theo đuổi ước mơ của mình. Philly liều lĩnh làm trái ý gia đình để đi theo con đường mà trước đó chưa một thành viên nào trong gia đình tôi thử sức. Hầu hết người trẻ đều ấp ủ những ước mơ cho riêng mình và rất nhiều trong số đó không phù hợp với sự kỳ vọng của gia đình. Một số gia đình sẽ động viên con cái đi theo con đường chúng lựa chọn, nhưng cũng có không ít gia đình cảm thấy lo lắng và bất an trước cuộc sống có vẻ bất thường của con trẻ. Trong một vài năm sau đó, Philly vẫn làm việc với nhóm hài kịch ngẫu hứng của mình. Hai vợ chồng Philly sinh được một đứa con và Philly phải vật lộn với vấn đề tài chính. Cuối cùng, Philly buộc phải từ bỏ ước mơ và tìm một công việc bình thường, kiểu công việc mà thằng bé luôn cho rằng mình sẽ căm ghét. Nhưng chẳng bao lâu sau, Philly rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mình thích công việc bán hàng. Hơn thế nữa, nhờ vào những kỹ năng có được từ việc quản lý nhóm hài kịch, Philly đã trở thành một người bán hàng xuất sắc. Vậy là cuối cùng Philly cũng đã lớn theo cách mà không một ai trong gia đình tôi có thể can thiệp. Dù cả gia đình tôi có cùng hợp sức hoạch định hướng đi cho Philly, thì con đường đó cũng sẽ không bao giờ giống với con đường mà Philly tự tạo nên. Trong hành trình tìm kiếm con đường và hạnh phúc của riêng mình, Philly đã đi theo một tiến trình không ai có thể hình dung. Gia đình nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt cho Philly, nhưng họ đã sai. Philly cũng nghĩ rằng nó biết điều gì là đúng đắn cho nó, và thằng bé cũng sai luôn. Trong cuốn sách Stumbling on Happiness của Daniel Gilbert đã nghiên cứu về cách con người ra quyết định cho tương lai của họ. Nghiên cứu của Gilbert cho thấy rằng mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, con người đều dựa vào những cơ sở mà họ tin rằng sẽ làm mình hạnh phúc. Nhưng Gilbert cũng cho biết rằng con người thường không bao giờ dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Giả định rằng vào năm tôi 31 tuổi, có một người sẽ dự đoán tương lai của tôi rằng 20 năm sau, anh sẽ trở thành người tàn tật. Vợ anh sẽ rời bỏ anh và không lâu sau đó, cô ấy sẽ qua đời. Và cũng không lâu sau đó nữa, chị của anh rồi cha mẹ của anh cũng sẽ qua đời. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ vẫn hạnh phúc dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa. Hãy tưởng tượng xem tôi sẽ nghĩ gì sau khi nghe tất cả những điều đó. Nhưng đó chính là điều đã xảy đến với tôi. Và rất nhiều người cũng từng trải qua nghịch cảnh khủng khiếp như tôi đã bảo với tôi rằng chính những biến cố đã làm cuộc sống của họ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Vậy có thể thấy rằng con người hoàn toàn không giỏi trong việc dự đoán điều gì sẽ cần và tốt hơn cho bản thân mình cũng như cho người khác. Một trong những lý do khiến ta không thể dự đoán được tương lai, theo Gilbert, là do ta chỉ dự đoán dựa trên kinh nghiệm của bản thân hoặc trên phán đoán của người khác. Nhưng thực sự mà nói, những cơ sở này chẳng có ích gì cho việc phán đoán tương lai của chúng ta cả. Vậy nên, tốt nhất là ta không nên can thiệp vào tương lai của con cái mình. Điều thú vị trong trường hợp gia đình tôi là mọi người luôn cố gắng để hoạch định cho tương lai và hạnh phúc của Billy, trong khi không ai có khả năng nhìn thấy trước được chuyện gì sẽ xảy đến, thậm chí chính Billy cũng không nhìn thấy. Dưới đây, tôi xin trích phần tiếp trong bài thơ của Khalil Gibran mà tôi đã dẫn ở đầu chương. Bạn có thể cho con trẻ tình yêu thương nhưng không thể cho chúng suy nghĩ của bạn, bởi vì chúng có suy nghĩ riêng. Bạn có thể tạo nên hình dáng con trẻ nhưng không tạo nên tâm hồn chúng, bởi vì tâm hồn chúng trú ngụ ở một ngôi nhà của tương lai, nơi bạn không thể ghé thăm dù chỉ là trong giấc mơ. Sự cảm thông. Mới đây, tôi có hẹn đi ăn tối với hai cặp vợ chồng mà tôi đã quen biết được vài năm. Bốn người họ kết thân với nhau từ khá lâu, khoảng 10 năm. Mặc dù chúng tôi đã bắt đầu bữa ăn tối với những chủ đề chung, nhưng chẳng bao lâu câu chuyện trở nên lạ lẫm với tôi. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ, mình thực sự không thuộc về nơi này. Họ chỉ mời mình vì lịch sự mà thôi. Mình là người thứ năm tại bàn ăn này. Đó là một con số lẻ và mình hoàn toàn đơn độc. Câu chuyện của họ càng kéo dài, cảm giác bất an và khó chịu trong tôi càng tăng lên. Thật bất ngờ, tôi nhận ra mình đang độc thoại bằng một giọng gay gắt. Mình nổi điên mất thôi, mình ghét cảm giác này, sao nó kéo dài quá vậy? Và tôi cũng nhận ra rằng rõ ràng mình đang chịu đựng bữa ăn một cách khổ sở. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi ngồi cảm nhận sự dao động của dòng cảm xúc trong lòng. Có lúc tôi tham gia vào câu chuyện chung, nhưng cũng không ít lần tôi để suy nghĩ của mình lang thang bất định. Rồi bữa ăn tối cũng kết thúc và chúng tôi nói lời tạm biệt nhau. Lúc trở về, tôi lại bắt đầu nghĩ. Ôi không, mình đang phải đi về nhà một mình. Những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu ban nãy sẽ trở lại với mình mất thôi. Hy vọng chúng không trở nên trầm trọng hơn. Ngay khi yên vị trên xe, tôi đã đủ tỉnh táo để suy xét mọi điều và tôi dần cảm thấy thông cảm cho mình khi nhận ra cảm giác lo lắng và cô độc mà mình đã chịu đựng trong suốt bữa ăn. Câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình là tôi đang ở cương vị nào trong lúc cơn giận dữ trào dâng trong lòng mình? Tôi là người đang nổi điên hay là người đang quan sát một người khác nổi điên trong mình? Thật sự lúc đó, tôi là ai? Từ vị trí một người quan sát, tôi hiểu rằng cảm xúc đau khổ của tôi cũng chính là điều mà mọi người đều trải qua vào một thời điểm nào đó. Và tôi cũng hiểu rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ qua đi. Nhưng tôi cần làm gì để cảm thấy dễ chịu hơn cũng như thông cảm hơn với con người đã nổi giận ở bữa tối, con người phải lái xe một mình trở về nhà? Thường thì vào những lúc như vậy, tôi có một bài tập cho mình. Đầu tiên, tôi cố gắng nhớ đến và tưởng tượng về một khoảnh khắc Moses gặp Chúa ở núi Sinai. Theo lời một người bạn của tôi trong giới tăng lữ, có một khoảnh khắc Chúa đi ngang qua Moses và Moses đã thấy cả thế giới qua đôi mắt Chúa. Vậy là tôi cố gắng nhìn thế giới qua đôi mắt của Chúa, đôi mắt của một người luôn tràn ngập tình thương yêu và sự cảm thông. Tôi đã nhìn gia đình mình qua đôi mắt này và cảm thấy yêu thương họ vô cùng. Do vậy, tôi cảm thấy trái tim mình như rộng mở hơn. Tôi hiểu rằng, nếu tôi có thể nhìn thế giới và con người qua đôi mắt đầy tình yêu và cảm thông này, tôi sẽ yêu thương và cảm thông với họ như cách của Chúa. Và cuối cùng, tôi cũng cố gắng nhìn bản thân mình bằng đôi mắt này. Sự thật là, mỗi sáng thức dậy, tôi đều soi gương và nhìn mình một cách thương yêu. Có lúc tôi thấy như mình đã gặp lại một người bạn cũ trong gương, nhưng cũng có lúc tôi lại cảm thấy u buồn và bật khóc. Nhưng hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy thân thiết với chính mình. Quay trở lại với bữa tối, đôi mắt của Chúa trong tôi đã cảm thấy thương cảm với nỗi buồn và sự cô đơn của tôi. Tôi chợt nghĩ rằng giá như chúng ta luôn quan sát bản thân và mọi người bằng đôi mắt của sự quan tâm và thông cảm như vậy, thì cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao. Đối mặt với khuyết tật. Cách đây không lâu, một phụ nữ đã gọi điện hỏi tôi rằng có trung tâm chăm sóc nào dành cho người khuyết tật đang hoạt động không? Sau một hồi lúng túng, tôi đành phải nói với cô rằng tôi không biết chỗ nào cả. Mặc dù vậy, câu hỏi của người phụ nữ đã khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu có một trung tâm dành cho người khuyết tật, thì ai sẽ đủ điều kiện để được nhận vào chăm sóc ở đó? Chắc chắn là dưới chiếc xe lăn của mình, tôi có thể được nhận vào. Những người đang phải cần đến khung hay gậy tập đi, những người mù hay người bệnh tâm thần đều được trung tâm chấp nhận. Nhưng sau đó, tôi nghĩ đến những trường hợp khiếm khuyết nhẹ hơn như người chậm phát triển, người đeo máy trợ thính, người phải mang kính thuốc, hoặc người mắc phải chứng rối loạn khả năng tập trung. Ai trong số những người này sẽ không được chấp nhận? Rõ ràng là không dễ để kết luận rằng một người nào đó có bị khuyết tật hay không, hoặc thậm chí định nghĩa thế nào là người khuyết tật. Ngay cả từ ngữ dùng để gọi người khuyết tật cũng đã thay đổi theo thời gian. Từ người què hoặc trở thành người tật nguyền, người khuyết tật, người khiếm khuyết, người có chức năng khác biệt, và cuối cùng là người cần sự trợ giúp đặc biệt. Nhưng cụm từ người cần sự trợ giúp đặc biệt ở đây cũng không thể giải thích rõ ràng trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như trường hợp của tôi. Bởi vì bạn có thể nhìn thấy chiếc xe lăn của tôi nên rõ ràng tôi là người cần sự trợ giúp đặc biệt. Nhưng còn bạn thì sao? Người ta sẽ không nhìn thấy một sự bất thường gì ở bạn hiển hiện ra bên ngoài như tôi, nên họ sẽ nói với bạn rằng, xin lỗi, anh hoàn toàn bình thường. Nhưng bạn hiểu ý tôi là gì, phải không? Khi ám chỉ một người què hoặc tàn phế, tật nguyền hay những người cần sự trợ giúp đặc biệt, bạn sẽ nhắc đến điều gì? Tôi có thể giúp bạn phân biệt. Định nghĩa của Gottlieb về người khuyết tật là có một vài điều mà người khác không muốn có. Nếu bạn nhìn một người và tự nhủ, mình không bao giờ muốn bị như vậy, thì có nghĩa là bạn đang nhìn vào một người khuyết tật. Họ trông có vẻ lạ lùng và tệ hơn nữa, họ còn phụ thuộc vào người khác. Tôi nhận ra rằng hầu hết chúng ta đều đánh giá cao sự độc lập của mình. Vì thế, khi nhìn thấy một người bị phụ thuộc, phản ứng của ta thường là mình không bao giờ muốn bị như vậy. Hơn thế nữa, trong một mối quan hệ thân thiết hay từ phụ thuộc trở nên nặng nề. Vì vậy, nhiều người đã sử dụng một từ nhẹ nhàng hơn là tương thuộc. Chính cảm giác phụ thuộc vô hình này đã khiến những người khuyết tật như tôi sợ hãi. Tất nhiên, dù bây giờ bạn có là người bình thường đi chăng nữa, thì bạn cũng vẫn đang trong quá trình trở thành một người khiếm khuyết như chúng tôi. Những nhà hoạt động xã hội gọi những người bình thường như bạn bằng cụm từ những người bình thường tạm thời. Khi tuổi tác càng cao, thì việc mất những khả năng sinh lý và tư duy thông thường là điều không thể tránh khỏi. Quá trình này sẽ bắt đầu vào khoảng tuổi 40, thời điểm nhiều người phải mua cặp kính lão đầu tiên. Sau đó, ở tuổi 50, một vài ký ức của ta sẽ bắt đầu biến mất. Tất cả chúng ta đều đang tiến đến gần phần đời phụ thuộc của mình. Tuy nhiên, có một sự an ủi nhỏ nhoi là chắc chắn bạn sẽ vượt qua được quãng đời khó khăn này. Làm sao tôi có thể đoán chắc như vậy? Bởi vì đó là một khả năng tự nhiên. Con người luôn có khả năng vượt qua mọi rủi ro, ngay cả khi nó khủng khiếp như một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời họ. Vài năm trước, trong quá trình điều trị tâm lý, tôi đã gặp một người đàn ông béo phì gần 70 tuổi. Vì phải nâng đỡ một trọng lượng quá nặng nề nên các khớp gối của ông ta trông như sắp gãy đến nơi. Trước đây, ông cũng từng phải gắn một khớp gối nhân tạo. Vào cuối buổi làm việc, ông nặng nhọc nhấc mình lên khỏi ghế và phải mất đến vài phút ông mới có thể đứng lên. Thẳng thắn mà nói, thật khó khăn cho tôi khi phải nhìn ông khổ sở như vậy. Cuối cùng, sau khi đã đứng dậy được, ông thở một hơi dài và nói với tôi. Nói ra điều này thật không nên cho lắm. Nhưng mà cậu biết không, Dan, mặc dù tôi phải vất vả để đứng dậy như vậy, nhưng khi nhìn cậu, tôi rất muốn tạ ơn Chúa là mình còn có thể đứng dậy được. Vâng, vậy tôi sắp nói ra đây cũng không nên chút nào. Tôi đáp lại ông ấy. Nhưng khi nhìn ông cực khổ như vậy, tôi cũng chỉ muốn tạ ơn Chúa rằng tôi sẽ không phải trải qua điều đó khi tôi về già. Tôi hiểu nhiều hơn về quá trình trở nên phụ thuộc của con người khi đọc cuốn Những Ngày Thứ Ba với Thầy Maury của Mitch Albom. Lần đầu tiên khi nghe Maury, người thầy dày dạn kinh nghiệm của tác giả, chịu tác động của căn bệnh ALS. ALS viết tắt của từ amyotrophic lateral sclerosis, còn gọi là bệnh Lowry, chứng bệnh sơ cứng teo cơ một bên do tổn thương một phần của hệ thống thần kinh điều khiển vận động. Ông đã quay về phía Mick và nói, như vậy là một ngày không xa nữa con người sẽ phải lâm mông cho thầy đó. Lúc đọc được câu nói này, suy nghĩ ngay tức thời của tôi là, ông sẽ ổn thôi, Moria, giống như tôi vậy. Việc phải gắn một ống thông tiểu và cần một người để tắm rửa, mặc quần áo cho mình đã từng là một sự sỉ nhục khủng khiếp đối với tôi. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đều đã trở thành bình thường và tất yếu trong cuộc sống của tôi. Giống như việc những người già cần đeo kính lão vậy. Bất cứ điều gì bạn đã làm trong ngày hôm qua hay phải làm trong ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành một phần của cuộc đời bạn. Bạn thấy đấy, khi nhìn tôi và hình dung mình rơi trong tình cảnh như tôi, không ít người đã cảm thấy hết sức sợ hãi. Chắc chắn là ngày trước tôi cũng sẽ có tâm trạng như họ. Thế nhưng, tai nạn đã giúp tôi sớm trải nghiệm những điều nhiều người khác phải đợi khi về già mới biết đến. Lúc lắng nghe những người bạn tuổi ngũ tuần của tôi bày tỏ nỗi lo lắng về những mất mát khi họ sắp bước vào tuổi già, tôi thấy mình thật may mắn. Tất cả những diễn cảnh mà họ đang lo sợ, tôi đều đã trải qua, và chính điều đó đã tạo cho tôi một tâm thế vững vàng khi đối mặt với những điều khác. Lo lắng là thứ khiến chúng ta già nhanh hơn bất cứ điều gì khác. Từ lúc còn trẻ, tôi đã được quan sát tuổi già của cha tôi. Đầu tiên, tôi nhìn tóc của ông chuyển từ màu nâu sang màu nâu tái, rồi thành màu xám. Sau đó thì ông rụng hết tóc. Vài năm sau đó, thính giác và vị giác của ông cũng mất dần đi. Thế nhưng, những mất mát này có vẻ không làm ông phiền lòng lắm, dù một vài yếu tố khác đã chi phối cuộc đời ông khá rõ rệt. Ở tuổi 80, cha thường bảo, cha đã sẵn sàng để rời bỏ dung lấy nước mắt này. Một ngày nọ, tôi hỏi cha liệu có phải ông đang trong tâm trạng đau khổ nên sẵn sàng rời bỏ cuộc sống này hay không? Sẽ đến một ngày nào đó chứ. Cha tôi trả lời. Vậy đó là ngày nào vậy cha?
Xem nào, đó sẽ là ngày cha phải chôn cất vợ và con gái mình. Là ngày cha nghĩ về đứa con trai duy nhất của mình đã khổ sở với chiếc xe lăn. Đó sẽ là những ngày cha sẵn sàng chết đi.
Nhưng cha, những điều cha nói đã xảy ra rồi mà. Vậy thì đâu là những ngày khiến cha tha thiết muốn sống?
Cha tôi nghĩ trong khoảng một phút rồi chậm rãi trả lời. Cha nghĩ rằng trong những ngày ấy, cha sẽ chẳng tự hỏi tại sao mình lại muốn sống đâu.
Vậy đó là những gì sẽ xảy ra khi mình về già.
Tôi nghĩ khi chúng ta già hơn, chắc chắn sẽ có những ngày ta tự sỉ giả vào sự mất mát của mình. Nhưng cũng có những ngày ta thậm chí sẽ không nghĩ về nó.
Và cũng sẽ có ngày ta cảm thấy sự phụ thuộc gần như là điều sỉ nhục quá sức chịu đựng của mình. Nhưng cũng có lúc những trở ngại kia không tạo ra quá nhiều khác biệt trong cuộc sống của ta nữa. Khi đó, chúng ta sẽ hạnh phúc vì được sống.
Điều này nghe có vẻ rất quen thuộc phải không các bạn? Quả thật, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ vẫn suy nghĩ theo cách mọi người thường nghĩ và cảm nhận theo cách mọi người thường cảm nhận.
Chẳng thế mà con người khôi hài trong tôi cảm thấy thật buồn cười khi nghe một ai đó vô tư nói rằng:
Đôi khi nghĩ về đời mình, tôi cảm thấy như tê liệt.
Lúc đó tôi chỉ ngẩng lên và nói:
Vâng, đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy đấy.